Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Từ xưa đến nay, con gái của Đạm Đài phái trước sau giữ thần như ngọc, cả đời không lấy chồng, một đời đệ tử kiệt xuất nhất đều là tượng trưng của tiên tử trình tiết trong mắt người đời. Những điều mà bọn họ khó có thể chấp nhận được chính là những liên hệ tình ái dục trong thế tục. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà sau khi Mộng Khả Nhi lõa thể quấn quýt bên thần nam ở hư tiên huyễn cảnh của vô danh thần ma khiến cho nàng ta muốn giết chết thần nam. Tuy nhiên, sự việc xảy ra ở bên bờ sông bao quanh thành tối ngày hôm nay có nghiêm trọng hơn rất nhiều so với lần lõa thể quấn quýt ở hư thiên huyễn cảnh. Điều này làm sao có thể không khiến cho nàng ta xấu hổ, giận dữ, phát điên được cơ chứ? À, tên bị ổi kia! Ta hận một nỗi không thể chém sống ngươi. Tên vô sỉ thần nam kia! Đời này kiếp này, ta và ngươi không chết không xong. Mộng Khả Nhi tức đến tột độ thổ huyết. Dung nhan khuynh quốc khuynh thành trở nên vô cùng nhợt nhạt. Thần nam lúc bấy giờ cười hì một tiếng mà nói. Nói rất hay, lúc còn sống, cô và ta đã trù đình gắn bó không rời. Xem ra cô còn chờ đợi hơn cả ta nữa đấy. Mộng Khả Nhi nghe xong lời nói này lại thổ huyết ra. Môn pháp tu luyện của Đạm Đài cổ thánh địa rất coi trọng tu tâm. Sự việc diễn ra bên trong ngày hôm nay sớm đã khiến cho nàng ta tâm tư hỗn loạn. Nỗi nhục nhã này khiến cho nàng ta mất đi trạng thái cân bằng, không còn bình tĩnh được như thường ngày nữa. Bây giờ nàng ta đã bước tới bên bờ của ma đạo. Mộng Khả Nhi lảo đảo lao về phía trước hai bước, giơ thanh đoản kiếm trong tay lên, chỉ về phía thần nam mà nói. Người có dám đánh một trận với ta chăng? Dám chứ, nhưng ta không ứng chiến đâu. Thần nam ôm vai lùi về phía sau mấy bước. Chàng bây giờ không muốn liều mạng bởi vì Mộng Khả Nhi ở phía trước đã không thể nào có thể cầm cự được nữa rồi. Tiểu nha đầu, mau mau nhận thua đi, nếu không thì 100 lần đấy, biết chưa? Nghe câu nói này của Từ Kim Thần Long, Mộng Khả Nhi không còn cầm cự được thêm nữa, nàng ta đã hoàn toàn suy sụp mà kêu lên. Con rồng khốn kiếp kia, ta phải giết ngươi. Nàng ta lại thổ huyết, sau đó đổ rầm xuống mặt đất hôn mê. Wow, cuối cùng cũng đã gục ngã rồi. Từ Kim Thần Long kêu lên, vui sướng vô cùng. Thần nam bước nhanh về phía trước, điểm vài đại huyệt của nàng ta, sau đó đỡ nàng ta dậy, lắc lắc vai nàng ta mà nói, tỉnh lại đi. Mộng Khả Nhi mơ hồ tỉnh lại, sau khi thấy đã rơi vào tay của thần nam, lại lập tức nhắm hai mắt lại, nàng ta thật sự khó có thể chấp nhận được sự thật này. Đêm nay vốn là cái bẫy mà nàng ta đặt ra muốn giết chết thần nam, nhưng thật không ngờ tới cuối cùng lại bị đối phương tóm được. Hàng loạt những chuyện xảy ra khiến cho nàng ta vô cùng xấu hổ và tủi nhục. Vẫn chưa tỉnh lại ư, xem ra cần phải điều trị một lượt, nếu không thì tính mạng có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Thần nam nói một mình. Mộng Khả Nhi trong lòng dấy lên một tia hy vọng, chỉ cần thần nam điều trị vết thương giúp nàng ta sau khi phục hồi lại một chút, nhất định sẽ hạ thủ đánh bại đối phương. Tuy nhiên, bị thương trong dự tính dường như có phần quái dị. Thần nam đặt nàng ta xuống mặt đất, sau đó hai tay lỗ mãng đã đặt lên vùng ngực của nàng ta, sau đó ấn mạnh xuống. Hô hấp nhân tạo bước thứ nhất, ép ngực, chuẩn bị. Mộng Cả Nhi vô cùng xấu hổ, giận dữ, nàng ta mở to hai con mắt, sau đó kêu lên tiếng kêu điếc tai, đã hoàn toàn hôn mê. Tuy nhiên, lần này hoàn toàn là do tức giận. Thần Nam ấn mạnh xuống bộ ngực hoàn mỹ của nàng ta mấy lần, nói một mình. Chẳng lẽ thật sự cứ phải tức giận mới có thể hoàn toàn tỉnh lại sao? Mộng Cả Nhi trải qua mấy lần bị ấn như thế, đã tỉnh lại một lần nữa. Nàng ta nghe rõ những điều mà thần Nam nói. Nhìn thấy nụ cười trên môi của nàng ta hiểu rằng tất cả mọi chuyện đều là do anh chàng khốn nạn này cố ý tạo nên. Người con gái của Đạm Đài Cổ Thánh Địa giữ thần Như Ngọc, chàng ta cố tình khinh mạn thân phận của nàng ta, điều này khiến cho nàng ta vô cùng xấu hổ và giận dữ. Hai mắt của Mộng Khả Nhi như tóe lửa, tên khốn nạn này rõ ràng đã nhìn thấy nàng mở mắt ra lại vẫn chưa bỏ tay ra, lại còn giả dạng đang ấn ép. Thậm chí còn xoa xoa mấy lần, Mộng Cả Nhi như sắp phát điên cả lên rồi. Tiếng kêu đình tài vang lên khiến cho Tử Kim Thần Long trên không trung giật mình, suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Ở phía xa đột nhiên vang lên tiếng kêu kinh ngạc. Là tiếng của Mộng Tiên Tử. Đã xảy ra chuyện gì? Mộng Tiên Tử ơi, nàng ở đâu? Thần Nam chửi thầm, lại có người nửa đêm canh ba chạy tới nơi này. Chàng ta nghe ra trong số đám người này có giọng nói của người quen biết. Một người là Khải Văn, học sinh của Ma Pháp Hệ. Người kia là Quan Hạo, học sinh của Võ Hệ của Thần Phong Học Viện. Mộng Cả Nhi hai mắt tỏ vẻ vui mừng, tuy nhiên cũng lập tức mất đi. Nàng ta biết rằng thần Nam không thể buông tha nàng ta như vậy. Đám đông tìm tới, có thể thời gian chết của nàng ta càng nhanh tới hơn. Thần Nam hai mắt phát ra hai đạo hàn quang, mặc dù chàng trước đây chưa từng nghĩ sẽ giết Mộng Khả Nhi, nhưng tình hình trước mắt thì không giống. Tới nay cứu bình đã tới, nếu như thật sự để bọn họ phát hiện ra, tới lúc đó muốn giết người diệt khẩu cũng đã muộn rồi. Một khi để cho Mộng Khả Nhi có được sự tự do, sau này ta nhất định sẽ điên cuồng báo thù, chàng không hề muốn để lại một kẻ địch đáng sợ như thế này. Cho dù ta có là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đi chăng nữa cũng không thể được. Nhưng mà đúng trong lúc này, vút một tiếng, Từ Kim Thần Long từ trên không trung hạ xuống nói khẽ. Một con thạch thùng sắp sửa hạ xuống đây rồi. Thần Nam ngửa cổ lên nhìn, chỉ thấy trên bầu trời của khu rừng, một con phi long đang từ từ hạ xuống. Trong khu rừng cũng rất tối tăm, mặc dù vị long kỵ sĩ đó vẫn chưa phát hiện ra chàng. Nhưng đối phương một khi hạ xuống mặt đất, chàng liền không có chỗ để mà trốn đi. Thần Nam nhíu mày lại, cuối cùng nói với Tử Kim Thần Long, người hãy lánh đi, thật là đáng ghét. Mộng Cả Nhi vốn đang sợ hãi, lúc này nghe được lời nói này, lông mày giãn ra, thầm thở phào. Nàng ta biết rằng đã vừa mới đi một vòng qua quỷ môn quan. Thần Nam nói khẽ, giữa ta và cô còn có không ít những bí mật. Nếu như cô không muốn mọi chuyện đều sôi hỏng bỏng không, thì tốt nhất hãy phối hợp cùng ta. Bây giờ cô mới trở thành thánh khiết tiên tử trong mắt người đời. Ta nghĩ cô không muốn làm bại hoại thanh danh của mình chứ. Nếu không, thì ta có thể nói ra sự thật ở trong vùng đất chết và những ân oán giữa chúng ta và cả những việc xảy ra ngày hôm nay nữa. Mộng Khả Nhi lúc bấy giờ nghiến răng, tiên tử của Đạm Đài Thánh Địa lúc nào cũng có thể bị uy hiếp, nhưng đêm nay đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện ngoài dự kiến. Lúc này nàng ta căn bản không còn sự lựa chọn nào khác, đồng thời nàng ta cũng không thể lựa chọn khác. Những ân oán giữa nàng ta và thần Nam không minh bạch lắm. Chỉ cần giải quyết riêng tư, tuyệt đối không thể lộ ra trước mặt mọi người đời. Thần Nam cuối cùng nhìn thấy nàng ta có vẻ xuôi theo thì nhếch miệng cười. Cuối cùng chàng ta lớn tiếng mà gọi. Khải Văn, là mọi người đã tới rồi đúng không? Ta tìm thấy Mộng Tiên Tử rồi. Vô số những âm thanh kinh ngạc từ phía xa vọng tới. Rất nhiều bóng người nhanh chóng tiến về phía này. Đương nhiên, kẻ đến đây sớm nhất chính là vị long kỵ sĩ sắp hạ xuống. Lúc mọi người tới nơi, phát hiện ra vết máu thấm đầy vạt áo trước ngực của Mộng Khả Nhi. Vẻ mặt của nàng ta vô cùng nhợt nhạt, yếu ớt gục trước ngực của thần Nam. Anh chàng tóc vàng Khải Văn vui mừng mà nói. Thần huynh, không ngờ huynh cũng tới rồi, thật may quá, cuối cùng đã tìm được Mộng Tiên Tử rồi. Thần Nam không cần nghĩ cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc Mộng Khả Nhi đại chiến với ngũ giải tuyệt thế cao thủ Lăng Tử Hư đã bị trọng thương, vẫn chưa trở về Thần Phong Học Viện. Điều này khiến cho những người biết được chuyện đều vô cùng lo lắng. Đương nhiên bọn họ thấy tình hình không ổn nên đã tìm kiếm nàng ta suốt cả đêm. chàng ta thuận theo lời của Khải Văn mà nói, ta và Mộng Tiên Tử cùng chung sống chết, xông vào vùng đất chết, cũng có thể coi là cùng chung hoạn nạn. Lần này, sau khi ngăn cản giết chết đoàn người của Lăng Vân, nàng ấy vẫn không trở về, thật là khiến cho người ta không thể nào yên tâm được. Lúc trời tối, ta bèn bắt đầu đi tìm nàng ta. Ông trời đã cho ta phát hiện ra nàng ấy ở nơi này. Thật là ông trời có mắt mà. Mộng Tiên Tử thổ nhiều máu thế kia, nhất định đã bị trọng thương rồi. Áo đã bị máu nhuốm đỏ cả rồi. Mộng Tiên Tử thật khiến cho người ta phải bái phục, đã có thể chống lại được đòn tấn công mạnh như thế của nhũ giai cao thủ. Những học sinh của Thần Phong Học Viện đều tới bên hỏi thăm Mộng Khả Nhi và ca ngợi nàng ta anh dũng gan dạ, trong lúc nguy hiểm một mình chống lại một đòn tấn công mãnh liệt của Lăng Tử Hư. Mộng Khả Nhi gượng cười, nàng ta mặc dù hận thần nam thấu xương nhưng không thể không phối hợp với chàng ta nói dối. Nhìn mọi người bàn luận, nàng ta mất máu quá nhiều. Mộng Khả Nhi nhìn xuống vết máu trên vạt áo trước ngực của mình. Vết máu đó mau mà không quá thu hút sự chú ý của mọi người. Thần Nam ôm lấy nàng ta bước về phía Phì Long. Mộng Khả Nhi này, mặc dù trong lòng hàng trăm lần không tình nguyện, nhưng căn bản nàng ta không còn sự lựa chọn nào nữa. Những người đến đây đều không có con gái, Thần Nam đương nhiên không nhường lại phần việc này cho người khác. Mộng Khả Nhi trong lòng giận dữ như bốc lửa, nhưng vẫn không thể nào bộc lộ ra ngoài được. Hai cánh tay rắn chắc của Thần Nam ôm chặt lấy đùi và phần eo mềm mại của nàng ta, áp chặt người vào phần ngực của nàng ta, tư thế vô cùng thân mật ngọt ngào. Mộng Khả Nhi cảm thấy người không thoải mái, giống như có hàng nghìn, hàng vạn con côn trùng đang bò trên người. Nàng ta mặc dù căm hận, có thể lập tức giết chết Thần Nam, nhưng lại chỉ có thể nhủ thầm trong lòng một chữ nhẫn. Mấy con phì lòng đồng thời lao lên trên bầu trời, bay về phía thành tội ác. Lúc đám đông đi đã thật xa, Từ Kim Thần Long mới bay lên từ trong rừng. Nó bay theo sau đám đông nói một mình. Cái con mẹ mìn này, sao mà may mắn thế cơ chứ, cuối cùng lại được cứu. Tuy nhiên, ả ta tức sắp phát điên rồi. Ừ, bổn long sau khi trở về cũng phải lập tức tìm tới cái khỏ thuốc đó, hồi phục lại long nguyên đã bị tổn hại. Nếu không thì tổn thất đêm nay là quá nhiều rồi. Đêm nay, nhiều học sinh của Thần Phong Học Viện đã không ngủ, bởi vì trong lúc trời tối, mười mấy thanh niên cao thủ trong đoàn người truy sát Lăng Tử Hư đã kêu gọi mọi người đi tìm kiếm khắp nơi mà vẫn không thấy Mộng Khả Nhi trở về. Mộng Khả Nhi trở về Thần Phong Học Viện cùng với Thần Nam và Khải Văn lập tức gây nên xôn xao. Những người đi ra ngoài tìm kiếm nàng ta nhận được tin lập tức trở về. Tiên tử của Đạm Đài Thánh Địa được mọi người tôn kính, cuối cùng đã bình an trở về, khiến cho nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đã là nửa đêm, nhưng vẫn có hàng trăm người tới tận nơi để hỏi thăm Mộng Khả Nhi. Có thể thấy rằng danh tiếng thánh khiết tiên tử của Mộng Khả Nhi vô cùng lớn. Tuyệt thế mỹ nữ Đồng Phương Phượng Hoàng nhìn thấy Thần Nam tình tứ ôm lấy Mộng Khả Nhi, lập tức trợn mắt lên nhìn chàng. Và nhanh chóng bước tới giành ôm lấy Mộng Khả Nhi vào trong lòng, giống như phòng bị một kẻ háo sắc và ác ôn. Vẻ mặt của Mộng Khả Nhi lộ ra nụ cười cảm kích, cả đường đi nàng ta bị Thần Nam ôm chặt trong lòng, khiến cho nàng ta như muốn phát điên. 3 giờ cuối cùng cũng đã thoát ra được bàn tay của người tả mà đó. Thần Nam dùng đôi mắt chứa chan tình cảm nhìn theo Mộng Khả Nhi, nói bằng giọng chân tình. Mộng tiền tử, hãy điều dưỡng cơ thể cho thật tốt, đặc biệt là điều trị ngoại thương. Nàng có thể xin một số loại thuốc quý để điều trị vết thương từ hiệu trưởng của Thần Phong Học Viện, để tránh để lại vết sẹo nhé. Nói xong, đưa mắt nhìn về phía phần ngực của nàng ta. Đám đông học sinh của Thần Phong Học Viện mặc dù cảm thấy lời nói của chàng ta có điều gì kỳ quái, nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Tuy nhiên, những người trong cuộc thì không giống. Mộng Khả Nhi tức giận nổ phổi, nàng ta nghiến răng kèn kẹt, suýt nữa thì bộc lộ ra ngoài. Vết thương ở phần ngực chính là nỗi nhục nhã lớn nhất trong đời nàng ta. Bây giờ lại bị kẻ thù nhắc tới trêu chọc ngay trước mặt mọi người. Nàng ta thật sự tức muốn phát điên lên. Đồng Phương Phượng Hoàng dường như cảm thấy được người của Mộng Khả Nhi gồng lên. Nàng ta có chút kinh ngạc, cảm thấy giữa Thần Nam và Mộng Khả Nhi dường như có điều gì đó không bình thường. Long Vũ ở phía ngoài dường như cũng cảm nhận được điều gì đó. Nàng ta nhìn Thần Nam, khóe miệng lộ ra một nụ cười gượng gạo. Tiểu công chúa chuyện gây rắc rối hết nhìn Thần Nam, lại nhìn Mộng Khả Nhi, mắt đảo không ngừng. Thần Nam giật mình, trực giác của con gái đúng là đáng sợ, lại có thể nhạy cảm tới mức đó. Chàng ta tìm lý do cáo từ rồi rời đi. Sóng gió trong đêm nay cứ thế dần dần lắng xuống. Sáng ngày hôm sau, Thần Nam vẫn chưa tỉnh dậy. Tiểu Thần Hy đã bóp chặt mũi của chàng, không cho chàng thở, khiến chàng mở to hai mắt ra.
Ca ca lười biếng, mau dậy đi.
Thần Nam gượng dậy, ra khỏi giường, mặc quần áo.
Ca ca à, thanh tiểu kiếm này thật là sắc đó.
Tiểu Thần Hy đang cầm một thanh đoản kiếm dáng dấp cổ xưa, cán kiếm có khắc những hoa văn thời cổ đại, lưỡi kiếm sáng loáng, có ánh sáng giống như nước đang lóe lên. Cô bé không cẩn thận để cho thanh kiếm lướt vào góc bàn, lập tức một mảnh rơi ra, vết cắt nhẵn nhụi và bằng phẳng. Thần Nam vừa nhìn thì ra đó là chiến lợi phẩm của trận chiến hôm qua. Trong lúc bắt sống Mộng Khả Nhi, Thần Nam đã thuận tay dắt thanh đoản kiếm của nàng ta lên người của mình. Lúc trở về vẫn chưa trả lại cho nàng ta. Thanh kiếm mà truyền nhân kiệt xuất của Đạm Đài cổ thánh địa sử dụng đương nhiên không phải là tầm thường. Phát ra linh khí từ trên mình thanh kiếm, có thể nhìn thấy rằng đó là một thứ bình khí thần thông. Thần Nam nhận thấy kiếm từ tay của Tiểu Thần Hy, cẩn thận quan sát, phát hiện ra đó đúng là một thanh bảo đao. Lưỡi kiếm phát ra ánh sáng lấp lánh, thỉnh thoảng lại ánh lên ánh sáng ngũ sắc. Chuôi kiếm có khắc dòng chữ cổ nhỏ, triều lộ. Có lẽ ngoài các vật báu như cung hậu nghệ, đại long đao, thanh kiếm này cũng được coi là thần binh cấp cao. Ừ, phải rồi. Nhưng bình đao quý báu đẳng cấp cội bảo đó chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Có thể thấy rằng thanh triều lộ này cũng có thể coi là danh kiếm của đại lục. Thần Nam nới lỏng tay, triều lộ rời xuống. Suy, một tiếng cắm phập vào nền gạch cho tới khi tới chuôi kiếm luôn. Wow, thật là sắc bén quá đi. Tiểu Thần Hy kêu lên kinh ngạc. Thần Nam cười mà nói. Thích không, ca ca tặng cho muội đấy.
Thích, thích lắm.
Tiểu Thần Hy vui mừng nhận lấy, sau đó chạy ra sân bắt đầu múa kiếm. Bóng dáng nhỏ bé uốn lượn như chim nhạn, mềm mại như rồng bay, giống như đám mây nhẹ nhàng như gió thổi. Nhìn từ xa giống như ánh sáng hoàng hôn của mặt trời. Từ sau khi Tiểu Thần Hy tu luyện cùng với ba đại tuyệt thế cao thủ, mỗi buổi sáng nó đều chăm chỉ luyện kiếm, múa kiếm. Trên thực tế cô bé đã làm xong bài tập luyện tập buổi sáng rồi, sau đó mới gọi Thần Nam dậy. Thần Nam nét mặt vô cùng vui mừng sau khi nhìn Tiểu Thần Hy ngừng lại, mới bước tới giúp cô bé lau mồ hôi mà nói, Thần Hy à, tại sao lại muốn tu luyện như vậy? Tiểu Thần Hy đáng yêu nói, bởi vì muội lo ca ca sẽ lại gặp phải phiền phức như cách đây không lâu. Thần Hy cần phải học thật tốt để sau này có thể giúp ca ca chứ. Thần Nam chợt cảm động, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, yêu thương vuốt nhẹ mái tóc dài mềm mại của cô bé. Buổi sáng ngày hôm nay, Thần Phong học viện chấn động xôn xao. Sáng sớm, người quản lý kho thuốc của học viện đột nhiên phát hiện ra cánh cửa lớn của kho thuốc có một lỗ hổng lớn. Anh ta vội vàng nhanh chóng lao vào trong, kết quả vừa đặt chân vào bên trong đã bị ngã xuống đất. Đồng thời, ngay lúc bấy giờ, một tiếng kêu phẫn nộ phát ra từ dưới đất. Lòng đại gia nhà người đau chết mất thôi, dám dẫm lên bụng của Bồn Long hả? Người quản lý bò lên quay đầu nhìn, sợ hãi đến mức lại bò ngay lên trên mặt đất. Lúc bấy giờ, anh ta chỉ nhìn thấy một con quái vật bụng no căng đang nằm ngửa lên ở cửa ra vào. Cái bụng của con quái vật to như một chiếc thùng nước, nhưng các bộ phận khác thì chỉ nhỏ bằng cánh tay mà thôi. Con quái vật nằm trên mặt đất đương nhiên là từ Kim Thần Long. Nó ăn trộm ở đây suốt một đêm, phàm là những linh sâm tiên tri mà nó nhìn thấy đều bị nó ăn sạch, bụng của nó sắp căng đến vỡ ra. Lần này kho thuốc của Thần Phong học viện tổn thất nghiêm trọng rồi, tất cả những đỉnh dược cao cấp ở đây dường như đều đã bị Từ Kim Thần Long ăn sạch sẽ cả. Nếu như dạ dày của nó đủ lớn, nó sẽ đã ăn sạch sẽ nơi này rồi. Tuy nhiên, Từ Kim Thần Long tham ăn cũng đã ăn quá no, linh khí trong người sôi sục, lục phủ ngũ tạng như muốn nổ tung. Nó rền rì ở đây từ nửa đêm, không thể nào có thể nhúc nhích được nữa. Kho thuốc này chưa từng bao giờ có linh vật đến ăn trộm thế này. Nhưng lần này, con quái vật này cũng thật là đặc biệt, lại có thể mở mồm nói chuyện. Người quản lý sợ tới run đến cầm cập, cuối cùng run rẩy bỏ dậy, sau đó kêu lớn, chạy như bay ra ngoài. Từ Kim Thần Long kêu lên một tiếng thảm thiết, người quản lý lại dẫm lên bụng của nó giận dữ suýt nữa ngất đi. Tên tiểu bối đáng chết kia, dám dẫm lên bụng của ta, đáng chết, đừng để ta bắt được người đấy.
À, quái vật, cứu mạng ta với. Người quản lý sợ hãi lao vụt đi. Hiệu trưởng của Tấn Phong học viện sau khi biết được tin yêu quái xông vào kho thuốc ăn trộm một lượng linh dược lớn, thì lúc này ông ta tới nơi, vài lão già vẫn đứng ở ngoài để bảo vệ kho thuốc vẫn đang há hốc mồm nhìn Tử Kim Thần Long. Sau khi hiệu trưởng nhìn thấy bộ dạng của Tử Kim Thần Long cũng kinh ngạc há hốc cả mồm giống như mấy ông già kia. Thần có lần giáp, đầu có hai sừng, phần bụng có bốn chân. Điều này rõ ràng đã nói rõ lên rằng đây chính là Đông Phương Thần Long trong truyền thuyết. Mấy ông già vốn dĩ sát khí đằng đằng, nhưng bây giờ lại do dự không quyết định được. Tên trộm này lại là thần thú trong truyền thuyết. Có lẽ cũng chỉ có thần thú trong truyền thuyết mới có thể nhẹ nhàng vượt qua được những lão già công lực tuyệt thế này để trốn trong kho thuốc này chứ.
Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa nhìn thấy một anh rồng đẹp trai như thế này sao?
Tử Kim Thần Long bộ dạng lưu manh khi nhìn thấy mấy ông già này vẫn đang cái bộ dạng lưu manh như thế, rõ ràng không coi mấy ông già trước mắt ra gì. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, đây là Thần Long sao? Sao lại côn đồ đến như vậy? Hiệu trưởng cẩn thận bước qua người của nó, vào trong kho thuốc kỹ lưỡng quan sát tình hình tổn thất, không nhìn thì không biết, đã nhìn rồi thì trong lòng giận thoát, tất cả những loại thuốc tốt nhất của gian phòng thứ nhất đã đều biến mất. Hiệu trưởng giọng run run gọi người quản lý để ông ta vào trong kiểm tra tình hình cụ thể. Tử Kim Sâm 3.000 năm có còn không?
Dạ, không còn nữa rồi.
Hiệu trưởng xót xa suýt nữa bật khóc. Tử Kim Sâm quý giá là vật báu vô giá, công năng có thể cải tử hoàn sinh.
Thế còn Cửu Diệp Linh Chi có còn không?
Dạ, còn một chiếc à?
Hiệu trưởng như muốn rụng tim, nắm chặt hai nắm đấm.
Hỏa Vân Quả thì sao?
Dạ, chỉ còn một cái hột thôi ạ.
Hiệu trưởng giận dữ, toàn thân run rẩy.
Tử Tình Huyết Đê sao rồi?
Dạ, đến hạt cũng không còn ạ.
Hiệu trưởng hai mắt đỏ ngầu.
Thế còn Cửu Phẩm Tiên Liên thì sao?
Dạ, hộp đựng để tiên liên thì cũng bị cắn mất một góc ạ.
Cái gì?
Hiệu trưởng cuối cùng cũng không thể nào kiềm chế được nữa, kêu lên. Hai mắt của ông ta đỏ ngầu thét lên.
Thế bây giờ Thiên Tự Các còn lại những vật báu gì nữa?
Dạ thưa hiệu trưởng, không còn gì hết ạ. Đến những chiếc hộp dùng để bảo quản những thánh quả đó cũng bị ăn hết một nửa.
Hiệu trưởng đã thật sự phát điên lên. Lúc bấy giờ hiệu trưởng đích thân chạy vào xem, nhìn khắp một lượt các loại thuốc tốt nhất của các Thiên Tự Các, không hề để lại một chút ít nào. Cho dù là những gian phòng của loại linh dược bình thường nhất cũng đều đã mất đi không ít. Ông ta vội vã, giận dữ, mở cánh cửa đá của mật thất, mở cửa Thiên Tự Các bí mật. Vẫn may, mật thất không hề bị tổn hại gì. Tuy nhiên cho dù là như thế đi chăng nữa, thì hiệu trưởng cũng giận dữ phát điên lên rồi.
Thần Long, kẻ trộm lại là một con Thần Long ư.
Hiệu trưởng nhanh chóng lao ra ngoài, một tay cầm lấy Thần Long với cái bụng khệ nệ, giận dữ mà nói.
Người là thần thú, tại sao lại có thể làm ra những chuyện như thế này cơ chứ?
Tử Kim Thần Long bị lắc mạnh, bụng của nó rung lên liền hồi. Nó cảm thấy vô cùng khó chịu, há mồm kêu ầm ĩ.
Lão già kia, mau bỏ Long Đại Gia ra. Chẳng qua chỉ là ăn của các người có chút thảo dược thôi mà. Sau này bổn Long sẽ lúc nhàn rỗi đi hái về cho các người.
Những thứ thuốc đó hàng trăm năm mới tìm được một quả. Người làm sao trả lại ta đây?
Hiệu trưởng giận dữ vô cùng, vừa thét lớn vừa lắc mạnh Tử Kim Thần Long. Tử Kim Thần Long bị lắc tới hoa mày chóng mặt, đầu óc quay cuồng, cuối cùng nó kêu lớn.
À, Long Đại Gia thích ăn những loại thảo dược đó, bây giờ tất cả đã vào bụng ta rồi, người có thể làm gì bổn Long được chứ?
Hiệu trưởng nhìn bộ dạng lưu manh của nó, tức tới mức rầu rung lên, sự tôn trọng Thần Long ở trong lòng cuối cùng cũng đã hoàn toàn biến mất. Ông ta nghiến răng mà nói.
Tên ác Long nhà ngươi thật quá đáng ghét, hôm nay ta phải đưa ngươi đi luyện đan mới được. Người ăn bao nhiêu linh dược như thế, lại thêm huyết mạch Thần Long của người nữa, nhất định sẽ luyện được một viên tiên đan đấy.
Hiệu trưởng quả thật đã giận dữ không thể nào chịu đựng nổi nữa. Ông ta kéo Tử Kim Thần Long bụng khệ nệ nhanh chóng tới phòng luyện đan của học viện. Tử Kim Thần Long không ngừng giãy giụa, khẩu khí đã mềm mại hơn, nói:
Lão già có chuyện gì thì thương lượng chút đã, hả thân phải nóng giận như thế, sau này ta đền cho ngươi có được không?
Ngươi có thể đền được ư? Hôm nay nhất định xét luyện ngươi thành đan hoàn.
To gan, bổn Long vốn là thần thú, ngươi dám làm hại ta sao? Không sợ bị trời trừng phạt à?
thần thú, cuối cùng cũng có phần thiện ác, người lại là một tên ác long. Hiệu trưởng túm lấy Từ Kim Thần Long bước vào trong phòng luyện đan, mệnh lệnh cho người luyện đan ở đó luyện nó đi. Mấy vị thầy luyện đan sau khi nhìn thấy thần long trong truyền thuyết, ngạc nhiên đến nỗi cằm của họ muốn rơi ra, bọn họ không thể nói lên được lời nào. Thật ra hiệu trưởng chỉ là nhất thời giận dữ, ông ta đâu có biết phương pháp luyện thần thú thành đan dược, cho dù là những bậc thầy luyện đan già cỗi nhất của Thần Phong Học Viện cũng không có kiến thức về mặt này. Từ Kim Thần Long nhìn thấy mấy thầy luyện đan nhìn mình với con mắt kinh ngạc thì vô cùng đắc ý, lại bắt đầu kiêu căng ngạo mạn. Hiệu trưởng giận dữ vô cùng, ném nó vào trong hỏa lò thật. Lão già kia, ngươi thật là độc ác! Từ Kim Thần Long kêu gào ầm ĩ muốn thoát ra khỏi hỏa lò, tuy nhiên cái bụng nặng nề của nó khiến cho nó không thể làm được gì cả. Hơn nữa, linh khí trong người lại hỗn loạn, bay cũng không thể nào bay được. Từ Kim Thần Long trong hỏa lò nóng bừng, vội vàng nhảy cẫng lên. Nó sợ hãi, nhưng chỉ có thể giãy giụa, chẳng có cách nào cả. Từ Kim Thần Long lúc bấy giờ lồng lộn trong nồi luyện đan, khiến cho chiếc nồi thép dùng để luyện đan vàng lên ầm ầm. Nhưng lúc này, linh khí trong người của nó đang rối loạn, không có thần thông gì, căn bản khó có thể rời khỏi chiếc nồi luyện đan ấy. Hiệu trưởng đích thân quạt bếp lửa, thổi lửa, lão giả giàn trá hôm nay thật sự đã giận dữ. Trong kho thuốc, nếu như không còn cả thiên tự, các bí mật cũng không còn nữa, thì e rằng tất cả những thứ thiên tài địa bảo của Tấn Phong Học Viện sẽ chẳng còn lại cái gì. Lão giả đáng chết kia, ta phục hồi, phục rồi! Lửa trong lò luyện đan càng ngày càng lớn, Từ Kim Thần Long kêu lên điên hồi, nhảy lên từng từng như cá nằm trên bãi cát. Hiệu trưởng mặc dù không ngừng thổi cho lửa lớn lên, nhưng trong lòng ông ta thì vẫn đang suy nghĩ, loại thần thú này có những chỗ phi phạm, Từ Kim Thần Long cho dù đáng ghét, tuy nhiên giết đi thì cũng có điều đáng tiếc. Lửa trong lò càng ngày càng lớn hơn, hiệu trưởng kinh ngạc phát hiện ra rằng Từ Kim Thần Long mặc dù kêu gào không ngớt, nhưng tiếng kêu vẫn không hề yếu đi, vẫn vô cùng khỏe mạnh. Cuối cùng, hiệu trưởng đã phát hiện ra Từ Kim Thần Long mặc dù kêu gào loạn lên, nhưng cửa lửa trong lò luyện đan căn bản không thể làm bị thương tới nguyên khí của nó, mà chỉ có thể làm cho nó cảm thấy đau đớn mà thôi. Khi Tần Nam biết được tin vội đến đây, Từ Kim Thần Long đang ngoạc miệng chửi bới, những lời lẽ thô tục thật khó lọt tai. Lời lẽ của nó khi đến được mấy bà ở vỉa hè cũng không thể nào có thể sánh được. Hiệu trưởng lúc bấy giờ tức giận lại quạt cho lửa, làm cho lửa càng cháy lớn thêm. Thần Nam giật mình, Từ Kim Thần Long đúng là một kẻ lưu manh, còn hiệu trưởng cũng thật là độc ác. Chàng lớn tiếng mà nói: "Hiệu trưởng đại nhân, mau dừng tay lại, tôi có lời muốn nói." Từ Kim Thần Long nghe thấy tiếng của Thần Nam lập tức vui mừng. Lửa trong lò luyện đan mặc dù không thể làm tổn hại gì tới nó, nhưng da thịt thì không thể nào tránh được sự đau đớn. Nó kêu lên: "Tiểu tử, mau mau bảo lão già này tránh ra cho ta, thả ta ra ngay đi." Trải qua nửa canh giờ cầu khẩn, hiệu trưởng cuối cùng cũng đã tha cho Từ Kim Thần Long. Ông ta nghĩ ngợi, nhìn chăm chăm Từ Kim Thần Long mà nói: "Còn ác lòng này chính là kẻ đã giúp người đêm đó giết Lăng Vân, đại náo thành tội ác hay sao?" Thần Nam kinh ngạc nói: "Tôi nghe không hiểu hiệu trưởng đang nói gì." Hiệu trưởng nói một cách sâu xa: "Thành tội ác không hề đơn giản như người nghĩ đâu. Nơi này kỳ nhân vô số, người cho rằng là chuyện gì cũng có thể làm cẩn thận, không để lộ ra ngoài hay sao? Lúc nào đó chúng ta nói chuyện một lát, ta đang muốn tìm cơ hội để nói chuyện với ngươi về những chuyện đã xảy ra trong thành tội ác những ngày qua. Đương nhiên, ngươi nhất định phải nói thật chi tiết tỉ mỉ những chuyện của thành tội ác cho ta biết." Có thể thấy rằng hiệu trưởng đã phát giác ra điều gì đó, đồng thời sự xuất hiện của Từ Kim Thần Long khiến cho ông ta vô cùng kinh ngạc. Thần Nam biết ông ta có ý trong lời nói, tuy nhiên chàng cũng không có việc gì không quang minh chính đại cần phải lo lắng. Lúc này, Từ Kim Thần Long lóp ngóp bỏ ra ngoài, rướn cái bụng to cành nhảy tưng tưng trên mặt đất, kêu gào ầm ĩ chửi rủa không ngớt. Hiệu trưởng mặc dù vô cùng giận dữ, nhưng cũng không muốn giết một con thần long trong truyền thuyết. Dù sao thì đó cũng là vật sùng bái của người phương Đông, có nhiều thứ cần phải kiêng kỵ lắm. Cuối cùng ông ta nghiến răng liếc nhìn Từ Kim Thần Long rồi quay người bước đi. Thần Nam nhìn thấy bụng anh chàng này to như cái thùng nước, huyền võ giáp giống như lớp vải của nó cũng to lên theo. Chàng ta lập tức hai mắt phát quang nhìn chằm chằm vào Từ Kim Thần Long. Chàng tự kéo huyền vũ giáp ra, kết quả khiến cho Từ Kim Thần Long kêu lên ầm ĩ giống như lợn bị chọc tiết.
Tên tiểu tử đáng chết này muốn đục nước béo cò phải không? Mau dừng tay, bụng của bổn lòng sắp vỡ rồi. Cuối cùng chàng đành buông tay ra khi thần nam kéo Từ Kim Thần Long về khu rừng trúc. Tiểu thần hy buồn cười không ngớt, Từ Kim Thần Long buồn bã vô cùng. Tuy nhiên lần này gặp họa, nhưng những điều tốt đẹp mà nó có được thì thật khó mà tưởng tượng hết. Nó ăn một lượng lớn các linh dược tốt nhất, kinh khí trong người của nó vô cùng dồi dào, như muốn thoát ra khỏi người của thần long. Trở về không được bao lâu, Từ Kim Thần Long dự cảm mình có thể sẽ ngủ say. Nó yêu cầu thần nam chuẩn bị cho nó một phòng trống, sau đó nằm cuộn tròn trong đó ngủ ngon lành. Thần nam biết anh chàng này lần này đã được lợi không nhỏ. Lúc này cơ thể của nó tràn đầy linh khí, cần phải hoàn toàn tiêu hóa hấp thụ. Mặc dù không giống như Long Bảo Bảo ở cõi Niết Bàn phải mất nhiều thời gian, nhưng trong thời gian ngắn nó cũng không thể nào có thể tỉnh lại được. Cơ thể và linh hồn của linh thú, thần thú đúng là khiến cho người ta phải ngưỡng mộ. Sau khi ăn tiên quả, có thể trực tiếp hấp thụ linh khí hóa thành nguyên khí cho bản thân. Đổi lại là con người, e rằng khó có thể đồng hóa được linh khí lớn như thế. Thần Nam có chút cảm thán. Thần Nam cũng biết được rằng Từ Kim Thần Long sau khi tỉnh lại, lòng nguyên nhất định sẽ vô cùng nhiều. Võ công cũng bước vào một giai đoạn mới. Tới lúc đó, hình dáng của nó sẽ có lẽ cũng lớn hơn nhiều. Nghĩ đến việc nếu như có một Từ Kim Thần Long to lớn làm tọa kỵ, mặt thần nam nở nụ cười tươi. Có Đồng Phương Thần Long làm tọa kỵ, nó đúng là một việc hoành tráng thật. Mộng Khả Nhi suốt 3 ngày liền không bước ra khỏi phòng. Nàng ta ở trong phòng yên tĩnh, tĩnh tâm điều trị vết thương, khống chế sức mạnh phong ấn trong người. Lần này nàng ta bị thương rất nặng. Thứ nhất là đã vội vã mở phong ấn, chống lại một trường của ngũ giai tuyệt thế cao thủ, không những chỉ bị phong ấn phản lại mà còn bị đối phương đánh trọng thương. Sau đó truy sát thần nam, nàng ta lại cố gắng khống chế vết thương của mình, giằng bẫy và lại một lần nữa mở phong ấn, cố chịu sự phản lại của sức mạnh phong ấn, đại chiến với thần nam. Trong quá trình quyết chiến với thần nam, do có hàng loạt những chuyện đột ngột xảy ra, nàng ta không những không tiêu diệt được đối phương mà bản thân còn liên tiếp bị thương và liên tiếp bị chịu sự sỉ nhục, giận dữ, vết thương nặng lại tiếp tục xấu đi. Trong 3 ngày này, Mộng Khả Nhi vận công không ngừng, ánh sáng ngũ sắc bao quanh người của nàng ta chiếu sáng cả căn phòng, khiến cho cả khu nhà bao phủ đầy không khí thần thánh. 3 ngày sau, Mộng Khả Nhi mở đôi mắt ra, lúc này cơ thể đang bị thương của nàng ta hoàn toàn hồi phục, võ công mới chỉ phục hồi được một nửa mà thôi. Nàng ta căm hận nghiến răng, đêm của 3 ngày trước đã đem lại cho nàng ta bao điều tủi nhục. Đường đường là một tiên tử thánh khiết của Đạp Đài Cổ Thánh Địa lại bị một kẻ tầm thường trêu chọc, nàng ta thật sự như muốn phát điên cả lên. Thần Nam, chuyện của ta và ngươi vẫn chưa xong đâu. Mộng Khả Nhi hai mắt phát ra 2 đạo thần quang, căn phòng giống như có một tia chớp lóe qua. Tới tận lúc này, nàng ta mới phát hiện ra phi kiếm trên người của mình đã biến mất. Nàng ta nghĩ chắc là thần nam đã cướp mất. Nàng ta nắm chặt bàn tay, các ngón tay đều trở thành trắng bệch. Mộng Khả Nhi với thân phận không phải tầm thường, từ sau khi trở về từ vùng đất chết, danh tiếng của nàng ta đã lên tới đỉnh điểm. Trong con mắt của người đời, dường như nàng ta trở thành hóa thân của tiên tử thánh khiết. Rất nhiều người tôn sùng kính trọng nàng ta. Nàng ta vừa mới xuất quan không lâu, rất nhiều học sinh của Thần Phong Học Viện đã đến để thăm hỏi. Tuy nhiên, may mà nàng ta sống ở khu nhà tiếp đón khách quý của Thần Phong Học Viện. Những người bình thường căn bản không thể nào có thể đặt chân vào, tránh bị người khác làm phiền. Nhưng những người bình thường không được đặt chân tới nơi đây, nhưng không phải là không có ai có thể tiếp cận được nơi này. Lãnh Phong, Đồng Phương Phượng Hoàng đều lần lượt tới thăm nàng ta. Thần Nam là một người bạn đã cùng chung sống chết với nàng ta, đương nhiên cũng không thể thất lễ được. Chẳng nghe nói Mộng Khả Nhi đã xuất quan liền tới khu nhà của quý khách. Thần Nam trong đêm của 3 ngày trước đã bị trọng thương nhưng vẫn còn nhẹ hơn Mộng Khả Nhi rất nhiều. Trải qua 3 ngày nghỉ ngơi, chàng căn bản đã hồi phục lại như ban đầu. Mộng Khả Nhi nhìn thấy Thần Nam mặt mày rạng rỡ xuất hiện trước mặt nàng ta. Hai mắt của nàng ta như muốn bốc lửa, thấp thoáng nhìn thấy đốm lửa nhảy nhót trong mắt của nàng ta. Lúc này, đám người Đông Phương Phượng Hoàng cũng vừa rời đi, trong phòng chỉ còn lại mấy người thanh niên mà Thần Nam không quen. Chàng cười mà nói, Mộng tiền tử đã khỏe nhiều chưa?
Mộng Khả Nhi nghe thấy câu nói này, toàn thân run lên giận dữ, cảm thấy hai mắt thần nam đang nhìn vào chỗ không nên nhìn. Máu của nàng ta lại sôi lên, giận dữ đùng đùng, chân khí cuồn cuộn, suýt nữa thì bộc lộ ra ngoài, ra tay với chàng ta.
Không cần phải lo lắng, đã không còn nguy hiểm gì nữa rồi.
Mộng Khả Nhi khống chế tình cảm của mình, nhẹ nhàng trả lời.
Ừ, thế thì tốt. Một số thuốc tốt để trị ngoại thương ta mang tới, xem ra cũng có công dụng đấy.
Thần Nam cười khoa trương, hai người hai mắt đều nhíu lại. Mộng Khả Nhi mặt hơi đỏ, nếu như không có ba người thanh niên ở trong phòng thì nàng ta chắc chắn đã phát điên lên rồi. Một lát sau, mấy người thanh niên trong phòng đứng dậy cáo từ ra về. Thần Nam nhìn thấy thế cũng đứng dậy, bây giờ chàng không muốn ở lại một mình cùng với Mộng Khả Nhi.
Thần huynh, khoan đã, ta có chuyện muốn nói với huynh.
Mộng Khả Nhi lập tức kiềm chế, không rút kiếm ra, vẻ mặt ôn hòa, lên tiếng giữ Thần Nam lại. Ở trước mặt những học sinh của Thần Phong học viện, Thần Nam không muốn cứ thế bước đi không quan tâm, đành dừng lại một chút. Mộng Khả Nhi nhìn thấy những người thanh niên đó đã đi khuất, vẻ mặt lập tức lạnh lùng, giống như băng huyết hàng vạn năm không tan. Lúc này trên người của nàng ta tuôn trào sát khí, dòng khí lạnh lẽo tràn ngập khắp khu nhà, cả không gian dường như mùa đông giá lạnh. Nàng ta lạnh lùng nhìn về Thần Nam, có biết bao điều chưa nói, rất đầu sau nàng ta mới nói tiếp. Trả lại triều lộ cho ta.
Triều lộ là cái gì? Thủ trạc, phượng sai hay là...
Ta không muốn nói nhiều với ngươi, lập tức trả lại triều lộ cho ta. Mộng Khả Nhi giọng nói vô cùng lạnh lùng. Nếu như không phải lúc này cơ thể của nàng ta chưa hồi phục lại và đang ở trong Thần Phong học viện, thì có lẽ nàng ta đã dùng Ngọc Liên Đài giao đấu với Thần Nam rồi.
Thần Nam dường như không quan tâm tới vẻ lạnh lùng của Mộng Khả Nhi. Chàng ta nói,
triều hà rốt cuộc là thứ gì cơ chứ? Xem ra là một thứ đồ hay ho. Ừ, ta quyết định rồi, nếu như ta có nhặt được, nhất định sẽ giữ lại, tuyệt đối không trả lại cho cô.
Ngươi...
Mộng Khả Nhi tức đến run người, cuối cùng lấy tay chỉ vào Thần Nam mà nói,
ngươi không lâu nữa, xem ngươi còn có thể cười được hay không?
Thần Nam cười ha hả mà nói, Mộng tiền tử, nàng hãy dưỡng thương tật tốt đi, không cần phải quá phí tâm lực, nếu không, ta có thể mời nàng đi dạo có được không? Nghe nói dòng sông bao quanh thành gần đây phong cảnh rất đẹp đấy.
Ngươi...
Mộng Khả Nhi vẻ mặt tím tái. Nàng ta từ trước tới giờ chưa bao giờ xấu hổ, giận dữ như ngày hôm nay. Chuyện xảy ra trong đêm hôm đó là sự sỉ nhục lớn nhất đối với nàng ta. Bây giờ Thần Nam lại nhắc lại lần nữa, động chạm tới nỗi đau đớn trong lòng nàng ta. Điều này đối với một tiên tử thánh địa như nàng ta mà nói là một sự sỉ nhục vô cùng lớn lao. Cuối cùng Thần Nam cười lớn mà rời đi, còn Mộng Khả Nhi thì vẫn đứng ở chỗ cũ, rất lâu sau mới bước về phòng. Nhìn từ phía xa, căn phòng của nàng ta ánh sáng ngũ sắc chói lòa, cả căn phòng như đang rung động. Suốt mấy ngày liền, Thần Nam không nghiên cứu võ học mà dẫn Tiểu Thần Hy đi chơi. Cuộc sống thật là tiêu dao vui vẻ. Thần chân trong lòng chàng đã có một số dự định, chuẩn bị không lâu sau sẽ rời khỏi thành tội ác, định đi các nơi trên đại lục để tu luyện, tăng cao võ công của bản thân và tìm kiếm vết tích của thần ma. Chỉ có điều trong lòng của chàng còn có chút không yên tâm, chính là Tiểu Thần Hy để lại một mình cô bé ở lại thành tội ác. Trong lòng chàng có chút không đỡ, không yên, nên trên thực tế cũng có chút không thuận tiện. Chàng bây giờ có thể nói là người nổi tiếng trong giới thanh niên tù luyện, nhất định sẽ có nhiều người ganh ghét. Nếu như trên dọc đường đi xảy ra điều gì bất trắc thì chàng có hối cũng không kịp. Mấy ngày này, Từ Kim Thần Long thì vẫn đang ngủ say. Tuy nhiên ngoại hình của nó đã xảy ra những thay đổi đáng kinh ngạc. Cái bụng to tướng do tích tụ quá nhiều linh khí đã dần dần xẹp xuống. Thân hình đã to và dài hơn một chút. Vảy của Từ Kim Thần Long cũng đã lấp lánh phát sáng. Một đạo ánh sáng phát ra từ trên vảy. Ánh sáng chuyển động giống như nước chảy. Một luồng khí màu tím mờ ảo từ trong miệng của Từ Kim Thần Long không ngừng thoát ra, dần dần bao phủ lấy cả người của nó. Ánh sáng và khí màu tím đan xen vào nhau khiến cho vẻ ngoài của Từ Kim Thần Long vô cùng thần bí. Trong vòng chỉ có vài ngày, mấy chục con rồng trong long trường của Thần Phong học viện ăn ngủ không yên. Từ Kim Thần Long trong khi ngủ đã luyện hóa tinh khí trong người. Khí tức vương giả của rồng không ngừng cuồn cuộn khiến cho những con rồng Tây Phương đều cảm nhận thấy, đều sợ hãi thần thú. Đám rồng trong long trường đều vô cùng khiếp sợ. một trong ba kẻ đứng đầu Lăng gia là Lăng Tử Ngôn cuối cùng cũng vẫn đem Lăng Tử Hư đang bị trọng thương rời đi. Điều này khiến cho Thần Nam cảm thấy nuối tiếc. Nếu như Lăng Tử Hư vẫn còn ở lại thêm một thời gian nữa, nhất định sẽ trở thành kẻ thù chung của thành tội ác. Tới lúc đó, nhất định sẽ có nhiều cơ hội để loại bỏ kẻ địch lớn mạnh này. Mộng Khả Nhi trải qua vài ngày điều trị vết thương, cuối cùng đã hồi phục lại như ban đầu. Nàng ta không chỉ một lần từng nhìn thấy Thần Nam tại Thần Phong học viện. Ở trước mặt mọi người thì không bộc lộ ra ngoài, vẫn phải tỏ ra vẻ thân quen. Điều này quả thật khiến cho tiên tử thánh địa này giận dữ vô cùng. Truyền nhân kiệt xuất nhất của Đạm Đài cổ thánh địa lần đầu tiên bị chịu thiệt thòi lớn như thế này. Nói đó là sự sỉ nhục vô cùng lớn. Nàng ta từng nghĩ tới hàng loạt cách để trừ bỏ Thần Nam, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không có cách nào có thể làm để quỷ không biết thần công hay. Nếu như bị bại lộ, nàng ta sẽ phải đối diện với tình hình cực kỳ nguy hiểm. Hai ngày cứ thế trôi qua, Mộng Cả Nhi đã nhận được ba bức thư quan trọng. Một bức thư từ Đạm Đài Thánh Địa, nội dung trong thư khiến nàng cảm thấy có chút kinh ngạc. Truyền nhân kiệt xuất của Hỗn Thiên Đạo trong Thái Cổ Lục Đại Tà Đạo đã xuất hiện. Thái Cổ Lục Đại Tà Đạo là tà đạo lục thánh địa đã được truyền tụng từ xưa cho đến nay, là môn phái cổ xưa nhất, thần bí nhất trong giới tu luyện. Theo truyền thuyết thì thời kỳ hùng mạnh của lục đạo từ có lần xuống thống nhất cả một giới tu luyện, có thể thấy được sự hùng mạnh của lục đạo. Hỗn Thiên Đạo chính là một trong lục đạo. Võ học của phái này tinh thâm, thần bí khó đoán. Mỗi đạo công pháp trong phái đều được gọi là tuyệt học mà đạo vô thượng, kỳ công tuyệt thế, Hỗn Thiên Hư Không Đạo. Trong truyền thuyết chính là xuất phát từ phái này. Đó là một trong số thiên công bảo điển của giới tù luyện, được gọi là loại võ công lợi hại nhất. Mỗi đời trưởng giáo của Hỗn Thiên Đạo đều là những đại ma vương đẳng cấp của giới tù luyện, đều có những tài năng thần kỳ phi phàm. Mỗi đời truyền nhân kiệt xuất nhất đều là một tiểu ma vương, trong thế hệ thanh niên đều không thể có địch thủ. Mộng Khả Nhi khẽ cau mày, dùng nhàn tuyệt mỹ lộ ra vẻ lo lắng, hai mắt tinh nhanh nhìn chằm chằm vào bức thư trên tay, không hề chớp mắt. Tiền Hỗn Thiên tiểu ma vương đã xuất thế rồi, e rằng đó sẽ là địch thủ mạnh nhất kể từ khi ta xuất đạo. Vừa mới đánh bị thương Lăng Tử Hư, con trai hắn nhất định sẽ tiêu diệt đạo truyền nhân, chắc chẳng không lâu sau sẽ xuất thế, có lẽ không sớm thì muộn, nhất định sẽ tìm tới báo thù cho cha. Sự đấu tranh giữa chính đạo thánh địa và tàn đạo thánh địa vẫn bắt đầu bằng sự so sánh giữa các đệ tử kiệt xuất nhất. Hai đại tà đạo thánh địa truyền nhân chính là những thanh niên cao thủ mạnh nhất của thế hệ thanh niên. Nếu như liên kết lại thì Mộng Khả Nhi sẽ gặp khó khăn lớn. Không biết truyền nhân của Tiểu Lâm Thi đã xuất thế hay chưa? Mộng Khả Nhi nghĩ tới một thánh địa khác, nàng ta bây giờ rất cần có viện thủ. Đột nhiên, nàng ta lại nhớ tới Thần Nam. Hàm răng của nàng ta bất chợt nghiến chặt lại. Bây giờ nàng ta sắp phải đối mặt với tên Hỗn Thiên tiểu ma vương cao thủ hùng mạnh của tầng lớp thanh niên, e rằng chẳng thể tìm Thần Nam báo thù được. Nếu như ép tên này và Hỗn Thiên tiểu ma vương cùng đi với nhau, như thế nàng ta càng trở nên bị động. Khi bức thư thứ hai đến được tay của Mộng Khả Nhi, nàng ta mở thư ra xem. Sau khi xem xong nội dung bức thư, lập tức kinh sợ. Bức thư này lại chính là bức thư do đích thần Hỗn Thiên tiểu ma vương viết, chữ trên thư rõ ràng chỉ có vài chữ: "Chúc mừng, tiên tử của Đạm Đài phái đã trở thành thánh nữ trong mắt người đời. Nếu như có thể bắt ngươi về phòng, đúng là một cảm giác thành công to lớn. Ta xin thề nhất định sẽ thu phục ngươi trở thành người đàn bà của ta." Dung nhan ngọc ngà của Mộng Khả Nhi tràn ngập vẻ lạnh lùng. Nhưng đột nhiên, nàng ta như nghĩ ra điều gì. Từ cái đêm sau khi bị Thần Nam sỉ nhục, nàng ta thường khó có thể bước vào được trạng thái không linh. Trong lòng dường như không còn bình tĩnh như trước kia nữa, tình cảm dường như cũng rất dễ dao động. Nếu như là ngày xưa, bất kể là xảy ra chuyện gì, nàng ta đều có thể duy trì được trạng thái ung dung. Nhưng bây giờ, nàng ta rất dễ giận dữ. Tất cả mọi chuyện trên thế gian này đều như mây khói, ta tại sao lại phải nghĩ ngợi? Bỏ đi những suy nghĩ trong lòng, lấy tâm xuất thế, lấy trạng thái nhập thế để đối diện với thế giới phù hoa. Mộng Khả Nhi dường như đã tỉnh ngộ, cuối cùng nàng ta cũng bình tĩnh tự nói với mình: "Thần Nam suýt nữa, ngươi đã làm cho cảnh giới của ta tuột dốc. Mặc kệ sự tồn tại của ngươi, nhưng nhiều suy nghĩ phức tạp không có trong tâm thức." Mộng Cả Nhi hoàn toàn khôi phục lại được cảnh giới như ban đầu, điềm nhiên xuất trần, bay bổng như tiên, toàn thân phát ra một luồng linh khí, nhưng không phải là bộ dạng tiên tử lạnh lùng, mà ngược lại lại khiến cho người ta có cảm giác thân thiết, toàn thân phát ra khí tức thánh khiết, khiến người ta không thể không lại gần. Từ lúc Mộng Cả Nhi mở bức thư thứ ba, nàng ta không khỏi thay đổi thái độ. Bức thư này là của đại công chúa Sở Nguyệt của Sở Quốc, mời nàng ta tới đô thành Sở Quốc để giúp đỡ. Trên bức thư đã kể rất chi tiết hàng loạt những chuyện kỳ lạ xảy ra trong những ngày gần đây ở Hoàng Cung. 5 ngày trước, vào đêm trăng tròn, trong Hoàng Cung Sở Quốc đột ngột xuất hiện một làn sóng dao động năng lượng, đáng sợ đè nặng trong Hoàng Cung, cả Hoàng Cung như có con sóng lớn cuồn cuộn. Áp lực lớn khiến cho tất cả mọi người trong Hoàng Cung đều cảm thấy một nỗi sợ hãi vô cùng. Người nào người nấy đều có cảm giác ngày tận thế đang tới rất gần, cảm giác sợ hãi vảng vất trong lòng mọi người. Giống như ác ma của địa ngục đã thức dậy, dường như sắp tới nhân gian. Tuy nhiên, luồng dao động năng lượng đáng sợ này chỉ tồn tại trong một đêm rồi biến mất. Vào ngày thứ hai, trên bầu trời Hoàng Cung của Sở Quốc xuất hiện hàng nghìn tia sáng rực rỡ. Ánh trăng giống như nước chảy từ khắp nơi dồn về. Trên bầu trời Hoàng Cung, ánh sáng rực rỡ dày đặc giống như tiền cảnh. Dị tượng của đất trời khiến cho vô số người đều cảm nhận được. Rất nhiều người dân đã quỳ xuống để lễ bái. Tất cả bọn họ đều nhận thấy đây chính là vận đại hưng của Sở Quốc, là cái phúc mà ông trời ban tặng cho. Tất cả những người trong giới tu luyện ở đế đô thì không cho là như vậy, bởi vì bọn họ cảm thấy luồng khí tức dị thường, cảm thấy một không khí không giống như bình thường, nhận thấy rằng có thể vật báu của giới tu luyện trong Hoàng Cung Sở Quốc sắp sửa xuất hiện. Từ lúc đó trở đi, hàng đêm trên bầu trời Sở Quốc đều sáng chói lóa, thiên địa linh khí dày đặc tập trung lại về phía Hoàng Cung. Hàng đêm trong Hoàng Cung Sở Quốc đều bồng bềnh, mờ ảo giống như tiền cung, tiên khí tràn ngập khắp các ngóc ngách của Hoàng Cung. Các thị vệ trong Hoàng Cung để tu luyện dưới làn linh khí dày đặc này, võ công của họ để tiến lên được một bước lớn. Những thành viên trong hoàng tộc, tất cả những người có bệnh tật ốm yếu một chút, hàng đêm tới rửa tội trong linh khí là dần dần có thể hồi phục. Trong Hoàng Cung, đám đông các phi tần đều cho rằng ông trời ban tặng ân điển, Hoàng đế Sở Hãn, Vũ Hoàng đế và Đại công chúa Sở Nguyệt khó mà cười được. Bọn họ đều là những người trong giới tu luyện, biết được đây chẳng phải những ân điển trời cho gì cả. Suy nghĩ của họ cũng giống như tất cả những người tu luyện trong đế đô, tất cả đều cho rằng ở phía dưới Hoàng Cung Sở Quốc có thể vật báu chí bảo của giới tu luyện sắp xuất hiện. Điều này khiến cho bọn họ cảm thấy thật khó hiểu. Tất cả những vật báu có thể gây ra những thay đổi của phong vân trong thiên địa, tất nhiên đều là những vật có lai lịch không tầm thường. Rất có khả năng sẽ giống như chiếc cung hậu nghệ từ thời viễn cổ lưu truyền lại, là một vật báu mà tiên thần cùng sợ hãi. Chỉ có điều những loại vật báu như vậy hầu như đều đã bị phong ấn, như hậu nghệ cung thật khó để thể phát huy được uy lực như ban đầu của nó, còn vật báu dưới Hoàng Cung của Sở Quốc sắp sửa xuất hiện thì đã được mở phong ấn và sắp xuất hiện rồi. Nếu như những dự đoán này là đúng thì không còn nghi ngờ gì nữa, nhất định sẽ khiến cho vô số những kẻ hùng mạnh trong giới tu luyện xuất hiện. Tới lúc đó Hoàng Cung Sở Quốc sẽ vô cùng náo nhiệt, e rằng sẽ dẫn tới một trận đại loạn. Những pháp bảo không có phong ấn khiến cho tiền thần đều cảm thấy sợ hãi. Thử hỏi có kẻ tu luyện nào không động lòng cơ chứ? Sở Hãn Vũ vội vội vàng vàng đi với các cao thủ tới để hỗ trợ. Một số môn phái tu luyện cổ xưa của Sở Quốc nhận được thư tay của Hoàng đế. Rất nhiều lão quái vật đã bắt đầu lên đường. Tin tức lan tràn vô cùng nhanh chóng. Chỉ trong thời gian có vài ngày mà đã chuyển đi khắp các nơi trong đại lục. Rất nhiều cao thủ ở khắp đại lục đều đã bắt đầu dồn về đô thành Sở Quốc. Sự kiện lớn nhất này không hề thua kém so với tin tức của vùng đất chết. Sóng gió liên miên trong một khoảng thời gian ngắn đã dấy lên phong ba trong đô thành Sở Quốc. Vô số những nhân vật tuyệt đỉnh đã đến nơi đây. Đại công chúa Sở Quốc là Sở Nguyệt, hy vọng Mộng Khả Nhi có thể mời được tiền bối trưởng lão của đạp đài cổ thánh địa tới giúp đỡ. Trong thư đã miêu tả kỹ lưỡng những động thái xảy ra trong đô thành Sở Quốc. Mộng Khả Nhi sau khi xem xong thư, suy nghĩ một lát rồi nói một mình. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương lại xuất hiện đúng trong lúc này. Có lẽ là những truyền nhân khác của Thái Cổ Lục Đại Tà Đạo cũng sẽ xuất hiện sớm, đi tranh kỳ bảo. Quả nhiên là phong vân tế hội. Người chết vì tiền, chìm chết vì mọt. Những vật báu đẳng cấp tiền thần này đương nhiên sẽ dẫn đến vô số người trong giới tu luyện tới để tranh giành. có thể dự tính rằng các bậc cao thủ tiền bối và cả những nhân vật tuyệt đỉnh của thế hệ thanh niên đều sẽ xuất hiện tại đô thành Sở Quốc này, sẽ đúng là một cuộc đại hội tụ tập những kẻ hùng mạnh trong thiên hạ. Những ngày sắp tới đây, thần Nam đã làm những công việc về mặt tư tưởng cho tiểu thần Hy, nói cho cô bé rằng chàng sẽ thường xuyên trở về thăm, cho dù tiểu thần Hy vẫn không muốn, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Sau khi mà danh của thần Nam được xóa bỏ, tiểu thần Hy lại trở thành tiểu bảo bối được mọi người yêu quý. Bất luận cô bé đi tới đâu đều có người tới bế, tới ôm. Cô bé mỗi ngày chỉ tu luyện 2 canh giờ, phần lớn thời gian đều tới khu ký túc chơi với các nữ sinh. Dù thế nào đi nữa, cô bé cũng chỉ là một đứa trẻ, mặc dù tâm trí đã trưởng thành, nhưng thói ham chơi thì không thể nào có thể thay đổi được. Thần Nam không lo lắng sau khi chàng đi, cô bé sẽ cô đơn. Ngày tháng đã được định, 3 ngày sau chàng và Long Vũ sẽ lên đường. Từ sau khi Tiềm Long gặp nạn ở vùng đất chết, Long Vũ vốn là người vui tươi đã trở nên vô cùng ít nói. Trong lòng của nàng lúc nào cũng đau buồn. Nàng ta đã quyết định rời khỏi Thần Phong Học Viện, trở về quê hương của mình ở Tấn Quốc. Thần Nam biết được nàng ta muốn rời đi nên đã đi cùng nàng. Khi Mộng Khả Nhi lại xuất hiện trước mặt của thần Nam, chàng thầm giật mình. Mộng Khả Nhi mặc áo trắng như tuyết, toàn thân phát ra khí tức thánh khiết, giống như tiên tử giáng trần. Thần Nam cảm thấy võ công của Mộng Khả Nhi dường như đã tiến thêm được một bậc. Một môn pháp tu luyện của Đạm Đài Cổ Thánh Địa rất coi trọng tu tâm. Thần Nam vốn cho rằng sau khi trải qua đêm đó, tâm tư của Mộng Khả Nhi nhất định sẽ rối loạn, cảnh giới tu luyện nhất định sẽ giảm sút. Nhưng lúc này xem ra nàng ta không hề bị ảnh hưởng gì cả, dường như lại còn có những đột phá không giống như những người con gái bình thường. Thần Nam, trả triều lộ cho ta. Mộng Khả Nhi lại nói, dùng nhàn tuyệt thế không lộ ra bất cứ thái độ gì. Bên cạnh đó, vẻ mặt của nàng ta cũng vô cùng bình tĩnh, dường như đã quên đi tất cả mọi chuyện của ngày hôm đó. Thần Nam lắc đầu, giọng nói kiên định, không trả. Mộng Khả Nhi lúc bấy giờ vẻ mặt điềm nhiên bình tĩnh, nàng ta nhẹ nhàng quay người lướt đi, dường như chẳng hề quan tâm tới việc mất đi triều lộ. Thần Nam ngạc nhiên nhìn theo bóng nàng ta rất lâu không nói gì. Một ngày sau, thần Nam nghe nói tới chuyện tiền bảo sắp xuất hiện ở đô thành Sở Quốc, chàng hơi cau mày lại lẩm bẩm một mình. Dưới hoàng cung Sở Quốc có tòa cổ mộ, lần trước khi vào đó cùng với lão yêu quái, chỉ phát hiện ra một vật thể bất diệt, không thể cảm thấy khí tức của tiên bảo. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Chẳng lẽ trong cổ mộ có động thiên? Lão yêu quái đã trở về hoàng cung Sở Quốc, nếu như bên dưới có động phủ khác, lão ta há không phải có 5 phần sẽ đạt được trước những kẻ khác hay sao? Vài ngày nay, trong cổ mộ dưới hoàng cung Sở Quốc, ánh sáng chói mắt, hàng nghìn tia sáng rực rỡ, hòa cùng với tinh khí thiền địa, tràn ngập khắp không gian của cổ mộ. Một gian cổ điện rộng rãi nhất, ở dính giữa là một bạch ngọc đài. Ngọc đài trong suốt lấp lánh, phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Bên trên là một người đàn ông trung niên cao lớn. Người đàn ông trung niên, mái tóc dài đen nhánh tùng bay trên vai, sắc mặt có màu chuồng cổ. Lông mày dài xếch lên, mũi tỉ cắm xuống miệng, hai mắt đen nhánh nhiếp hồn phách, nhìn khiến người ta sợ hãi. Tuy nhiên, điều khiến người ta ngạc nhiên đó chính là khí thế của người đàn ông trung niên đó. Bạch khí tuyệt đại, tư thế oai hùng trong thiên hạ, khiến cho người đàn ông trung niên đó giống như ma thần đang quan sát chúng sinh. Đó chính là thể bất diệt mà khi đó thần Nam và lão yêu quái nhìn thấy. Trong mái tóc của ông ta phát ra ánh sáng của kim loại. Nhìn kỹ, đó chính là một thanh phi kiếm tuyệt đỉnh mà không thể để lộ chuôi kiếm ra ngoài. Trong cổ điện, tinh khí thiền địa cuồn cuộn, bao phủ khắp xung quanh thể bất diệt, hàng ngàn tia sáng chói lóa khiến cho ông ta càng thêm cao lớn, sừng sững. Ánh sáng như nước không ngừng thấm từ da vào trong người, ánh sáng lấp lánh không ngừng ẩn hiện trên người ông ta. Đúng trong lúc này, thanh phi kiếm đột nhiên phát ra một âm thanh nhỏ, từ trong não của thể bất diệt bắn ra một thanh kiếm dài chừng 2 tấc, sắc bén. Thể bất diệt trong lúc này bỗng rung lên, hai mắt vốn nhắm chặt đột nhiên mở ra, phát ra 2 đạo ánh sáng đã thực thể hóa dài chừng hơn 1 trượng. Mắt phải thần quang rực rỡ, một vùng tươi sáng, mặt trái phát ra ánh sáng đỏ rực, vô cùng hung tàn và độc ác. Câu chuyện sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Kính mời quý vị huynh đệ hãy tiếp tục đón nghe ở các tập tiếp theo.